Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 315 ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Hà Thị Thu Minh ở thị xã Hoài Nhơn, bà Trần Ánh Nguyệt ở huyện Tuy Phước và ông Nguyễn Văn Thiện ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Hà Thị Thu Minh ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, theo quy định mới, mức vay vốn tối đa đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là bao nhiêu? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 quyết định 31 ngày 5 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được bổ sung bởi khoảng 3 điều 1 quyết định 17 ngày 5 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện vay vốn cụ thể. Người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh được Ủy ban Nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh xác nhận. Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh. Người vay vốn không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Người vay vốn không có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các chương trình. Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Chương trình cho vay đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 giai đoạn 1. Từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có, các chương trình tín dụng cho vay khác đối với hộ gia đình để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật nếu có. Điều 3, quyết định 31/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được sửa đổi bởi khoảng 2 điều 1 quyết định 17/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức vốn cho vay như sau. Mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng một người vay vốn. Như vậy, điều kiện và mức vay tối đa đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là 100 triệu đồng một người.
Bà Trần Ánh Nguyệt ở huyện Tuy Phước hỏi, người được tinh giản biên chế sẽ phải trả lại tiền đã nhận nếu được tuyển dụng trở lại cơ quan nhà nước. Như vậy có đúng không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 3, Nghị định 29 ngày 3 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2023, quy định về nguyên tắc tinh giản biên chế sau đây. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế, gắn tinh giản biên chế với sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và cơ cấu lại nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với cơ chế tự chủ của cơ quan tổ chức đơn vị. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật. Bảo đảm chi trả chế độ chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ theo quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan tổ chức đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền. Đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử tuyển dụng lại vào các cơ quan tổ chức đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan tổ chức đơn vị đã chi trả trợ cấp. Như vậy, nếu người phải tinh giản biên chế được tuyển dụng lại vào các cơ quan tổ chức đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận.
Ông Trần Văn Thiện ở huyện Phù Mỹ hỏi, xả nước thải ra đường không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 12 Nghị định 100 ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt các hành vi vi phạm, quy định về sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ cụ thể. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. sử dụng khai thác tạm thời trên đất hành lang an toàn đường bộ và mục đích canh tác nông nghiệp làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và an toàn giao thông, trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông, chiếm dụng giải phân cách giữa của đường đôi làm nơi bày bán hàng hóa để vật liệu xây dựng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 5, điểm D, điểm E khoảng 6 điều này. Họp chợ mua bán hàng hóa trong phạm vi đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoảng 5, điểm D, điểm Y khoảng 6 điều này. Xả nước ra đường bộ không đúng nơi quy định, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm H khoảng 6 điều này. Điểm H khoảng 6 điều 12 Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt các hành vi vi phạm, quy định về sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ như sau. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố. Như vậy, xả nước ra đường không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt theo các quy định ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 315 ngày 17 tháng 4 năm 2024. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030, sau đây gọi là đề án 315. Đề án 315 đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau. Thực hiện chỉ đạo điểm, Bộ Tư pháp thực hiện điểm tại 30 đơn vị cấp xã thuộc 15 tỉnh, Hà Giang, Bắc Cạn, Điện Biên, Hải Dương, Nam Định, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Phước, Gia Lai, Bến Tre, Bạc Liêu, Tây Ninh. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm trên địa bàn. Tại các đơn vị cấp xã, thực hiện chỉ đạo điểm phải xây dựng thành công mô hình, xã điển hình về hòa giải ở cơ sở. 100% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực, tỷ lệ hòa giải thành phải đạt trên 90%. Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ, tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện. Đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện đã được thành lập theo quyết định số 428 ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022. Đề án 315 tiếp tục kế thừa và phát huy đội ngũ này trong việc nâng cao năng lực cho hòa giải viên ở cơ sở. Theo đó, yêu cầu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tối thiểu một tập huấn viên cấp huyện, 80 tổ hòa giải ở cơ sở, tối thiểu một tập huấn viên cấp tỉnh, 100 tổ hòa giải viên ở cơ sở. 100% đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện được tập huấn bồi dưỡng cung cấp tài liệu để hướng dẫn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho hòa giải viên ở cơ sở. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức rà soát đánh giá kiện toàn tổ hòa giải, bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng thành phần tiêu chuẩn theo quy định, bảo đảm 100% tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố kiện toàn đủ số lượng thành phần tổ hòa giải theo quy định của luật hòa giải ở cơ sở. Đề án 315 yêu cầu việc kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở cần lưu ý xây dựng từ nguồn tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, huy động cán bộ công chức hội viên các tổ chức đoàn thể như luật sư, luật gia, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng công an nhân dân, bộ đội biên phòng, người công tác trong lĩnh vực pháp luật, người đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã, công chức tư pháp hộ tịch nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, rà soát quy định của luật hòa giải ở cơ sở và văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản khác có liên quan để đề xuất sửa đổi bổ sung quy định về cơ chế chính sách phù hợp đối với hòa giải viên ở cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hòa giải ở cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về vai trò ý nghĩa kết quả công tác hòa giải ở cơ sở, gương hòa giải viên giỏi, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác này, truyền thông về các quy định pháp luật, kỹ năng phương pháp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Thu hút đội ngũ luật sư, luật gia, hội thẩm nhân dân, lực lượng công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cán bộ, công chức, viên chức, công tác trong lĩnh vực pháp luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, người đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, tham gia hỗ trợ cho công tác hòa giải, huy động các tổ chức doanh nghiệp cá nhân hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở. Nhiệm vụ này nhằm thực hiện mục tiêu ít nhất 10% tổ hòa giải ở cơ sở được luật sư, luật gia, lực lượng công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cán bộ, công chức, viên chức, công tác trong lĩnh vực pháp luật, người đã từng là thẩm phán, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên, điều tra viên hỗ trợ về chuyên môn pháp luật. Tổ chức hội nghị diễn đàn đối thoại chia sẻ kinh nghiệm tháo gỡ vướng mắc vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở. Tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi tối thiểu 5 năm một lần. Hợp tác quốc tế về hòa giải ở cơ sở, tiếp tục phối hợp với các cơ quan tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhằm nâng cao năng lực đội ngũ tập huấn viên và hòa giải viên ở cơ sở bằng hình thức phù hợp và tổ chức đoàn nghiên cứu học tập kinh nghiệm công tác hòa giải ở cơ sở, các mô hình hòa giải hiệu quả trong giải quyết tranh chấp ở cộng đồng tại các quốc gia. Kiểm tra khảo sát sơ kết tổng kết việc thực hiện đề án tổ chức tôn vinh biểu dương khen thưởng hòa giải viên, tổ chức cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện đề án 315. Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì thực hiện đề án 315 có trách nhiệm xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để thực hiện đề án theo từng năm, chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc kiểm tra giám sát khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác này, tổng kết việc thực hiện đề án 315 và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện đề án 315. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Bà con nông dân đang theo dõi chương trình phân bón cho nhà nông. Kính thưa bà con nông dân, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm lượng lưu huỳnh trong phân bón NPK. Thưa kỹ sư, từ trước đến nay chỉ nghe nói phân bón NPK 16, 16, 8, 13S. Sau hôm nay kỹ sư lại muốn nói đến NPK 16, 16, 8 nhưng chỉ có 6S. Có sự khác biệt gì giữa hai sản phẩm này ạ? À?
Bà con biết không, lưu huỳnh là nguyên tố trung lượng cần thiết cho cây trồng, nhưng là trung lượng thì cần ít hơn đa lượng.
Vậy khoảng bao nhiêu là vừa thưa kỹ sư?
Thường nhu cầu giữa đạm và lưu huỳnh của cây trồng là 2,5 đến 3 đạm thì một lưu huỳnh. Nghĩa là nếu trong NPK có 16% đạm thì lưu huỳnh chỉ khoảng 6% là đủ.
À, chính điều đó mà kỹ sư muốn nói đến NPK 16, 16, 8, 6S có phải không?
Đúng rồi, thiếu lưu huỳnh thì cây kém phát triển, nhưng thừa lưu huỳnh thì chẳng những ảnh hưởng đến cây mà còn có thể gây chua đất. Vì vậy, chỉ cần 6% lưu huỳnh trong NPK 16, 16, 8 là đủ cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng.
Phân bón NPK 16, 16, 8, 6S cộng TE đầu trâu, tốt cây, không gây chua đất.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.